sụp đổ.
Cuộc đời chúng ta đôi khi chúng ta sống trên nước Mỹ này mà bị sụp đổ quý vị. Sụp đổ. Tại sao sụp đổ? Nước Mỹ này quá thịnh vượng. Đâu có gì khó khăn để tìm việc làm phải không? Đâu có gì khó khăn để tìm tình yêu. Bây giờ tìm tình yêu lên online là biết bao nhiêu người. Tại sao sụp đổ? Tại sao công việc làm hút đầy trên online? Tại sao chúng ta tìm không có ra việc làm? Rất là nhiều điều trên thế gian này. Ăn uống hả? Bravo xa, không biết tiệm nào để ăn nữa. Rất quá nhiều đi. Mà tại sao đời sống chúng ta lại sụp đổ quý vị? Trên cái đất mà thịnh vượng, cuộc đời chúng ta sụp đổ. Đó là chủ đề sáng hôm nay. Ví dụ có những người họ idolize, tiếng Anh gọi là idolize. Chúng ta thích ai đó. Thường thường ở đây, thường thường chúng ta thích ca sĩ nào đó, hay nghệ sĩ nào đó, tài tử nào đó. Thích người đó. Nhưng mà người đó một khi nào đó mà làm chúng ta thất vọng thì sao? Chúng ta sụp đổ phải không? Chúng ta yêu ai đó mà chúng ta, người đó không đáp lại thì chúng ta gì? Sụp đổ. Chúng ta thích công việc đã làm đó quá mà công việc đó làm chưa gì hết trơn là đã bị bankruptcy. Chúng ta sụp đổ. Chúng ta thích ông mục sư đó quá. Ông mục sư đó đi ngang ổng xe hai buồn, sụp đổ. Người khác thờ ơ chúng ta. Chúng ta thích người đó, chúng bị thờ ơ thì chúng ta bị sụp đổ. Có nhiều điều trong thế gian chúng ta sụp đổ. Thì sứ đồ Phao-lô là một người kinh nghiệm, quá kinh nghiệm, đầy kinh nghiệm của sự sụp đổ. Ông đã trải qua, ông không giống như những người sứ đồ khác. Ông bị người ta đánh đập, chảy máu, lê lết ở tù. Mà ông vẫn có thể ngóc đầu lên được. Và ông khuyên một người trẻ tuổi hơn ông, đó là mục sư Timothy. Timothy là một người trẻ tuổi. Chúng ta... đôi lúc chúng ta lớn tuổi trong thân xác này, nhưng mà tâm trí chúng ta theo Chúa vẫn còn non trẻ. Chúng ta còn nhiều điều để học hỏi.
Timothy, con ta ơi, ta truyền mệnh lệnh này cho con theo các lời tiên tri về con từ trước, để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm, giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin. Trong số họ có Himene và Alex Sander mà ta đã phó mặc cho Satan để họ học tập đừng phạm thượng nữa.
Cho nên có ba điểm mà chúng ta sẽ thấy sao hôm nay. Một khi chúng ta làm con cái của Chúa, chúng ta là một người chiến đấu dũng cảm, là một người knight, trong tiếng Anh là knight, một người anh hùng để chiến đấu. Và thứ nhì chúng ta sẽ thấy người đó phải có đức tin, giữ vững đức tin mình. Và thứ ba là chúng ta thấy rồi, lương tâm trong sáng. Khi mà chúng ta làm một chiến sĩ dũng cảm, làm sao mà chúng ta là một chiến sĩ dũng cảm? Thí dụ một cái nhà vua, thường mà quân địch mà nó tới, nó xâm chiếm vương quốc của nhà vua, thì nhà vua cậy ai quý vị? Cậy người kế cạnh của ông là công tử. Thường thường chúng ta gọi là hoàng tử thì đúng hơn. Công tử nhiều khi chúng ta nghĩ công tử giống như công tử Bạc Liêu vậy đó. Công tử chỉ biết ăn chơi phát tán thôi. Cái đó là sai quý vị. Đó là con người đời thôi. Nhưng mà người hoàng tử là người kế từ cho vua. Cho nên trách nhiệm của người hoàng tử là sao? Phải giữ cái ranh giới của quân thù đến xâm chiếm vương quốc của vua mình. Vua đã già rồi, nhưng mà hoàng tử là những người mới trẻ lãnh đạo. Vua chỉ tin tưởng ai quý vị? Vua chỉ tin tưởng những người ở trong nhà. Chúng ta coi những phim tàu, phim này nọ, thường thường người mà phản bội là mấy cái ông mà ông quan á, mấy ông quan thường thường hay phản bội vua. Nhưng mà chỉ có hoàng tử không phản bội. Bởi vì sao? Tại người đó là người thừa kế của vua. Nếu ông phản bội trước thì ông sẽ mất hết. Người hoàng tử mà phản bội sớm, thí dụ thấy cha của mình có nhiều tài sản mà mình đến để lấy quyền giết cha mình, thì thường thường sẽ mất hết tất cả. Cho nên chúng ta, một khi mà chúng ta làm con cái của Chúa, chúng ta làm hoàng tử của Chúa. Đôi khi chúng ta nói là tôi là hoàng tử Chúa, sao tôi không giống như hoàng tử hả? vẫn đi đi xe cũ, vẫn mặc đồ cũ, đồ rách này nọ. Hoàng tử của Chúa cũng giống như hoàng tử của vua, thời vua. Thật sự hoàng tử làm gì quý vị? Trách nhiệm của hoàng tử chỉ bảo vệ và lãnh đạo vương quốc của vua. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta bảo vệ? Number one, chúng ta bảo vệ là bảo vệ cái ranh giới. Khi nào chúng ta bảo vệ ranh giới được quý vị? Kẻ thù thường thường nó đến, nó đánh vào cái gì con người chúng ta? Tâm trí. Tâm trí của chúng ta là kẻ thù lớn nhất trên cuộc đời này. Không có điều ai ở ngoài mà khiến cho cuộc đời chúng ta mệt mỏi, chán chường bằng tâm trí của mình. Tâm trí của mình bữa vui, bữa buồn, bữa thì như thế này thế kia. Nhưng mà tại sao chúng ta có bữa vui, bữa buồn vậy quý vị? Có bữa thì tự nhiên bữa khác cái tự xìu, nó xìu mà nó như còn bún vậy đó. Rồi có bữa nó mạnh lên. Tại sao vậy quý vị? Tâm trí của chúng ta không giữ ranh giới. Thí dụ ai tới khen chúng ta được điều gì thì chúng ta thì phấn khởi phải không? Mặt tươi. Ai chơi thì sao? Mặt một đống. Bây giờ tại sao chúng ta bị thay đổi như thế đó? Làm sao chúng ta giữ được cái ranh giới tâm trí của chúng ta? Thí dụ tôi đến nói quý vị, khen quý vị bữa nay, nhưng mà bữa khác tôi không khen quý vị thì có nghĩa là tôi chơi ha? Có phải không? Không nói có nghĩa là không chê. Nhưng mà có nói hay không nói nó không có quan trọng. Nhưng mà cái gì tâm trí là của ai? Tâm trí đó là của mình chứ không phải là của người kia. Nhưng mà tại sao chúng ta để người kia làm chủ tâm trí của mình hơn là chính mình làm chủ cho tâm trí mình? Chúng ta muốn để ai nói điều gì với cuộc đời mình? Cho nên có người để mặc cái no. Khi một người mới bắt đầu tin Chúa, có những tín lý sai lạc nó gieo vào tâm trí chúng ta. Tôi không biết quý vị tin Chúa lâu năm, nhưng mà quý vị mà mới tin Chúa, thường thường những cái tín lý sai lạc nó gieo vào chúng ta. Chúng ta cậy con người hơn là cậy Chúa. Tại vì đôi khi chúng ta thấy ôi giờ nói chuyện với Chúa sao quá. Giờ có bữa vô nhà thờ thấy rung chuyển tay chân nổi da gà, có bữa sao lạnh nét người ta. Chúng ta phải cậy vào ai đó. Con người chúng ta thường thường cậy vào ai đó. Nhưng mà cái tính lý sai lạc là con người dùng một cái trung gian khác. Chúng ta cậy vào ai đó. Tôi không biết chúng ta cậy vào ai để cầu nguyện cho cuộc đời chúng ta. Tôi không biết chúng ta cậy vào ông nào bà đó chúng ta cầu nguyện cầu thai cho. Nhưng mà tôi biết Chúa không muốn chúng ta làm điều đó. Chúa muốn chúng ta đi thẳng với Chúa. Nhưng mà làm sao chúng ta đi thẳng với Chúa? Rất là khó. Đôi khi chúng ta rất khó đi thẳng với Chúa. Nói là Kinh Thánh ra nhưng mà thật sự đọc ra không hiểu không quý vị? Là Kinh Thánh là đọc hiểu không? Có nhiều người đọc đớt luôn câu đó không hiểu. Rồi đọc qua tiếng Anh, nhiều người biết nhiều thứ tiếng, đọc từ thứ tiếng ra, nhưng mà rốt cuộc cũng không hiểu. Tại sao vậy? Tại vì thứ nhất chúng ta cảm nhận như thế này. Chúng ta đã cậy vào sức của mình, cái sự hiểu biết của mình hơn là những gì chúng ta phải surrender, phải chịu đầu phục. Một cái người mà chịu đầu phục thì người đó Chúa mới hướng dẫn được. Chúng ta không chịu trút bỏ hết những gì cái quá khứ chúng ta. Thí dụ tôi hồi xưa tôi đạo Phật thì tôi nhớ là phải có thờ cúng, phải có bàn thờ nữa. Thì khi tin Chúa thì nhiều khi chúng ta cùng một cái ý tưởng đó, chúng ta đem cái bàn thờ đó, chúng ta nghĩ đó là Chúa. Rồi giống như cái thánh giá để đốt lên đó, rồi chúng ta lại. Thì cái tư tưởng tâm trí của chúng ta như thế nào? Chúng ta hồi xưa là chúng ta đạo Phật thì chúng ta nghĩ chúng ta modify nó giống như là đạo Phật. Nhưng mà thật sự Chúa không bao giờ dạy điều đó. Kinh Thánh không dạy đó. Nhưng mà có những người họ đi vào cái hướng đó để chi? Để cho thích hợp người đó. Nhưng mà thật sự đó không đẹp lòng Chúa gì. Đó là một cái tính lý sai lầm mà Chúa không muốn một trung gian nào đó để giới hạn chúng ta. Cho nên đó là lý do mà khi mà chúng ta bị sụp đổ vì chúng ta cậy vào ai đó. Thí dụ cậy vào cái thần nào đó. Bữa đó tôi tới cái nơi đó tôi cầu nguyện thấy linh quá. Nhưng mà bữa đó tới đó cầu nguyện hoài sao thấy không linh. Quý vị biết ở Việt Nam có nhiều cái tượng mà họ tới họ rờ. Rờ đến độ mà nó bóng luôn cái tượng đó. Để nó linh đến độ đó đó. Nhưng mà thật sự không phải là linh quý vị. Họ chỉ tới đó họ chỉ xoa ở chỗ đó để cho nó thỏa mãn cái dục vọng mình muốn cái điều gì thôi. Nhưng mà xong rồi sao? Về vẫn buồn bã, về vẫn bệnh tật, về vẫn nghèo đói. Chứng tỏ bày tỏ xứ sở của chúng ta vẫn là cái xứ nghèo. Tôi không biết giàu như thế nào, nghèo vẫn là nghèo. Nhưng mà bao nhiêu thần nhiều hơn của cải của họ. Họ thần tượng nhiều hơn điều đó. Đây là cái vấn đề tâm trí sai lạc. Bởi vì chúng ta bị dẫn dụ đi sai lạc. Tâm trí chúng ta đặt vào ai quý vị? Vào Chúa. Bây giờ chúng ta đặt vào Chúa thì Chúa nói là phải có đức tin. Bây giờ tin như thế nào? Tin không phải là sự mù quáng quý vị. Quý vị tin thí dụ mình tin bữa hôm nay trời sẽ không mưa. Quý vị tin điều đó không? Ngồi ra trời mưa. Tại sao trời không mưa? Tại vì mình biết là hôm qua trời không có mưa, sáng nay dậy thì mây không có bị đen mù mịt. Chúng ta thấy được, nhìn được, biết được. Cho nên tin không phải là sự mù quáng, nhưng là chúng ta biết được. Trong Chúa, tôi cũng giảng nhiều lần điều này, trong Chúa chúng ta không thể tin một cách mù quáng gì. Bởi vì Chúa cho chúng ta có lịch sử. Lịch sử không có ngôn ngữ nào diễn tả đầy đủ bằng ngôn ngữ của tiếng Hebrew. Chúng ta biết đến giờ này người Do Thái vẫn là người thông minh nhất trên thế gian này. Chưa có dân tộc nào mà thông minh hết bằng người Do Thái. Cho nên lịch sử của người Do Thái đã để lại một kho tàng rất là lớn mà nhiều người không chịu tìm hiểu lịch sử để biết được cái nguồn gốc như thế nào. Cho nên Chúa cho chúng ta biết được lịch sử để biết được cái đức tin mình đi về đâu.
Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng.
Thì Chúa ban đức tin cho mọi dân tộc trên thế gian này qua điều gì quý vị? Chúa cứu quý vị, Chúa cứu cả thế gian này. Đức tin không phải là vấn đề giống như Chúa làm phép lạ. Thật sự Chúa làm phép lạ chỉ là giúp con người thấy được cái quyền năng. Nhưng mà đức tin duy nhất mà Chúa Giêsu muốn bày tỏ chúng ta, đó là Ngài cứu nhân loại. Bây giờ nói là Ngài cứu, cứu làm sao quý vị? Bây giờ nói rằng Chúa chết trên thập tự giá, chịu khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên ngai Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc qua chúng ta thấy trừu tượng phải không? Ôi Chúa chết thì Chúa chịu sỉ nhục chứ nằm giá, có gì đâu. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi ngược lại, vậy ai trên thế gian này làm điều được đâu quý vị? Bao nhiêu thứ chúng ta chịu người ta sỉ nhục mình giơ tay lên. Một người không có chức quyền gì á, người ta sỉ nhục mình không sao trơn á, tại vì tôi cũng đâu có gì đâu, không khe. Nhưng mà thí dụ chúng ta làm một chức gì vì cao đi, làm tổng thống, làm governor, làm gì đi, mà người ta khinh mình điều gì thì như thế nào? Quý vị biết ông Donald Trump, một khi mà người ta nói ông gì, ông tác lời, ông twist lần tay chỗ, không? Tại vì chức vụ tôi cao mà, một khi mà ai nói không kịp liền. Đâu chịu sỉ nhục đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà Chúa chịu sỉ nhục. Vậy chúng ta đi lại lịch sử. Ông thần này, ông có chịu sỉ nhục không? Không. Ông thần đó ông cũng ngồi trong góc đó bắt người ta lại. Ông thần thứ nhì, ông thần kia ông cũng muốn mình làm gì. Nhưng mà ông đâu có chịu sỉ nhục đâu. Ông nào mà quý vị hồi xưa mà tôi biết dưới quê mấy cái miễu á, ai mà qua mà lạng quạng á, về là bị đủ thứ trần á. Quý vị biết không mấy cái chuyện đó đó. Nó xảy ra. Chúng ta đâu dám đụng tới mấy cái miễu đâu. Đi tới mấy cái miễu né, không dám đi gần nữa. Thành ra tất cả những thần trên thế gian này không ông nào chịu sỉ nhục. Nhưng mà Chúa Giêsu biết, chúng ta biết thời đại bây giờ đó, người ta dùng nặng lời Chúa Giêsu giống như thế kỷ thứ nhất. Nó không khác nha. Có nghĩa là cả 2000 năm nay Chúa Giêsu vẫn chịu sỉ nhục, chứ không phải lúc đó không có gì. Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục từ khi Chúa giáng sinh cho đến ngày Chúa lên thập tự giá và Chúa thăng thiên ngồi bên ngai Đức Chúa Trời, Chúa vẫn nghe lời sỉ nhục. Chúng ta biết không? Có nghe bao nhiêu người sỉ nhục Chúa Giêsu? Rất là nhiều. Tới bây giờ vẫn còn. Chúa Giêsu chịu sỉ nhục cho đến ngày hôm nay. Mà quý vị, nếu mà đặt trên bàn cân, có ông thần nào chịu sỉ nhục đến bấy nhiêu không quý vị? Nếu mà tôi á ngồi bên ngai Đức Chúa Trời nào lãng quạng chết liền phải không? Dám nói hả? Sẽ mất tiêu liền. Nói giống như trong phim cà thương vậy đó. Cho nên khi mà Chúa đã ngồi trên ngai Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, mà Ngài vẫn còn nghe lời sỉ nhục. Chứng tỏ là gì? Nếu mà đấng đã làm điều đó, đã bày tỏ tình yêu thương đến mức độ đó, thì chúng ta còn tin ai nữa? Còn tin ai mà hơn đấng đó nữa? Tôi không biết quý vị tin còn tin ai hơn Chúa Giêsu nữa. Tại nếu mà ai làm được điều đó, thật sự tôi sẽ thờ ông đó liền. Thiệt. Bây giờ quý vị có thể đưa một ông thần nào tới cho tôi. Ai gọi tôi không nghe, thần nào làm phép lạ nữa. Nhưng mà ông thần nó có chịu sỉ nhục đến mức độ đó thì tôi thật sự tôi sẽ thờ ông thần đó liền. Nhưng mà tới bây giờ chưa có ông thần nào dám xuất hiện điều đó. Quý vị thấy không? Đó là bày tỏ tình yêu thương. Yêu người khác chúng ta yên lặng. Gia đình chúng ta tại sao chúng ta yên lặng? Chúng ta sẵn sàng chịu sai, sẵn sàng chịu thuộc, chịu thua, sẵn sàng chịu gì nữa quý vị? Để gì? Chịu khổ để cho nó gì? Để cho mọi sự nó êm ấm, nó êm ấm. Chúa đã set một cái model, cái kiểu mẫu cho con người chúng ta. Nếu mà chúng ta thí dụ trong gia đình hay trong sở làm mà họ kình chúng ta mà chúng ta kình lại thì sao? Nó sẽ kình lên nữa. Rồi bắt đầu chiến tranh lạnh thì trở thành chiến tranh nóng, cứ kình với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta yên lặng, chúng ta chịu thiệt thòi thì chúng ta sẽ được gì? Cái lời của chúng ta được bạn, được tình yêu. Quý vị có kinh nghiệm cũng một người đó mà ghét quý vị, ghét cay ghét đắng quý vị, rồi cũng cái cùng người đó yêu quý vị hết sức. Quý vị có kinh nghiệm điều đó không? Rồi cũng cái cùng người đó lại ghét quý vị nữa, rồi cũng cùng cái người đó yêu quý vị, phải không? Nó lặp đi lặp lại. Nhưng mà chúng ta được cái người đó là như vậy, chúng ta chịu, sẵn sàng chịu thiệt thòi, sẵn sàng chịu thiệt thòi thì chúng ta mới được tình yêu người đó. Trong tình yêu thương của Chúa, Chúa muốn xét ra một cái kiểu mẫu như thế để chúng ta được cái tình yêu thật. Cho nên khi mà Chúa ban cho chúng ta một cái chức vị là hoàng tử của Chúa, là chiến sĩ dũng cảm, thì chiến sĩ dũng cảm đó phải gì? Bảo vệ đức tin của mình. Đức tin của mình không ai ngoài Chúa Giêsu để bảo vệ chính mình, chứ không phải bảo vệ ai đâu. Bảo vệ ranh giới của mình. Đức tin là để bảo vệ ranh giới của mình. Chúng ta tin vào điều gì đó thì chúng ta tự động mở ranh giới ra. Thứ ba, chúng ta thấy khi mà chúng ta bảo vệ đức tin chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái lương tâm trong sáng. A conscience, clear conscience. Bây giờ nói về lương tâm, điều thứ ba và điều cuối của ba điều mà chúng sứ đồ Phao-lô, làm sao chúng ta được cái lương tâm trong sáng quý vị? Lương tâm trong sáng có nghĩa là tứ đủ tuần là tôi không có rồi ha. Nói láo nói xạo, làm ăn này nọ, ngay thẳng, tôi sống đàng hoàng, cái đó trong sáng đủ chưa quý vị?
Chưa đủ.
Tại sao chưa đủ quý vị? Bởi vì quý vị chưa gặp đối thủ. Chưa gặp đối thủ. Phải không? Chúng ta là một cái chiến trận. Cuộc sống chúng ta là một chiến trận. Chúng ta chưa gặp đối thủ thôi. Trước kia thì sống đời sống rất là tốt, người rất là dư dàng. Nhưng mà đối thủ mà sừng sộ tới thì chúng ta sẽ là gì? Cũng là con cọp. Gấu. Có người là trở thành gấu giống hơn càng cọp. Người ta ăn cọp, mình là gấu hả? Cái lương tâm của chúng ta trong sáng không bởi vì thế gian này đưa ra những cái điều kiện. Có nghĩa là tôi không có phạm những cái điều đó là tôi là lương tâm trong sáng. Tôi là người sáng suốt, tôi làm điều gì cũng tốt trơn. Không gì. Lương tâm trong sáng là người đó được giữ vững cái đức tin của mình.
Amen.
Tại vì cái bước đầu á, mình đã cho nó vô rồi thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tới nữa. Nó sẽ phá đức tin của chúng ta. Nó phá đức tin chúng ta thì chúng ta sẽ có một suy nghĩ sai lạc. Bây giờ á, nhiều khi tôi nói có những người này, tôi không dám nói xấu tôn giáo, nhưng mà nay sẵn nói xấu thí dụ vậy để quý vị nghe cho hiểu. Sáng mỗi sáng thì tôi đi tới hội thánh, tôi đi sớm, quý vị có đi sớm không sao, 7-8 giờ sáng tôi có đây rồi. Thì tôi thấy nhiều người bận đồ giống như tôi nha, đi gõ cửa từng nhà, họ gõ cửa từng nhà để làm chứng. Nhưng mà tôi nói Chúa, sao tội nghiệp những người đó quá vậy, họ có những lương tâm rất là tốt quý vị. Họ gõ cửa, họ giúp người khác. Nhưng mà thật sự họ đã truyền những cái tà giáo. Tà giáo. Quý vị biết họ nói là Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là thiên sứ thôi. Có người nói, có những cái tính lý họ dạy Chúa Giêsu là anh hai, Lucifer là anh ba. Họ sẵn sàng hy sinh bận đồ đẹp đi gõ cửa, đi bộ, gõ cửa từng nhà để nói về một đấng đó không phải là Đức Chúa Trời. Nghĩ là họ trong sáng, nhưng mà thật sự họ đã làm điều sai thật. Tại sao họ làm điều sai thật? Bởi vì từ trên đổ xuống những điều sai thật. Giống như tôi giảng sai, quý vị sẽ làm điều sai. Tại sao tôi không dám giảng sai quý vị? Bởi vì trước mặt tôi với Đức Chúa Trời, Chúa phán xét tôi nặng hơn quý vị. Chúa phán xét tôi nặng hơn. Nhưng mà có những tôn giáo, có những người lãnh đạo tôn giáo sẵn sàng điều sai để được lợi chức vị trên thế gian này. Tôi nói điều này không phải là tôi đúng hoàn toàn. Tôi có thể tôi sai, nhưng mà tôi hướng dẫn quý vị tin ai đúng. Chắc chắn tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng mà tôi muốn hướng dẫn quý vị tin ai đúng. Thành ra khi mà một cái tín lý hay dạy điều gì, phải có một cái gì? Cái lập trường vững chắc. Nếu mà tôi bữa nay tôi tin ông A, bữa khác tôi dạy ông B, nói ông A sai rồi ông B, thì quý vị sẽ đặt câu hỏi nói tôi không chắc chắn. Nhưng mà từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, tôi nói Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, tôi không thay đổi. Mà tới suốt cuộc đời tôi cũng nói Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Thì quý vị đặt câu hỏi nói tại sao ông này cứ nói Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời? Bởi vì ông biết, ông tìm lịch sử, ông tìm ra Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thì không thể nào sai được. Thì tự quý vị sẽ tò mò thắc mắc tại sao ông này nói Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Thì chính quý vị là người tìm hiểu để kiểm chứng lại những gì tôi nói. Còn nếu mà tôi nói sao quý vị tin vậy thì quý vị sẽ đi một cách sai lầm. Tôi biết quý vị có thể đi nhóm nhiều nơi, tin nhiều tôn giáo, tin chỗ này chỗ kia. Nhưng mà nếu ai đó chia sẻ quý vị không vững một cái tín lý nào đó, bữa nay như thế này, bữa mốt như cái kia, thì quý vị sẽ đặt lại, lên trở lại lịch sử. Thí dụ, nhiều người nói, có một số người nói, giờ lấy thánh giá ra đi, tại Chúa sống rồi. Rồi có một số người nói, bây giờ gắn Chúa Giê-xu đó trên hình thánh giá của Chúa Giê-xu, tại vì Chúa Giê-xu đâu giống cái hình ông trên đó đâu. Tại vì khi mà Chúa Giê-xu thăng thiên rồi, lúc đó mới thế kỷ thứ nhất đâu có họa sĩ mà con đâu có máy chụp hình đâu, sao biết được Chúa Giê-xu trên đó, sao vẽ ông đó xuống, đúng. Đó, thành ra mỗi người đều góp ý khác nhau. Nhưng mà đối với tôi sẽ đi thẳng quý vị. Thánh giá không phải là Đức Chúa Trời. Quý vị đúng không? Tại vì sao? Thứ nhất, chúng ta biết Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá là chết vì chúng ta, chứ không phải Chúa Giê-xu là thánh giá. À. Cho nên cái tính lý, điều gì quý vị phải kiểm chứng lại những gì mà họ nói. Thí dụ tôi nói, bây giờ hôm nay thấy quý vị tìm Chúa Giê-xu nói sao không có hình Chúa Giê-xu trên đây. Tôi nói Chúa Giê-xu, nếu quý vị thấy mặt Chúa Giê-xu thì tôi sẵn sàng để hình Chúa Giê-xu lên nè. Bởi vì không ai nhìn thấy được Chúa Giê-xu, đâu ai nhìn thấy Chúa Giê-xu. Họ mới vẽ ra Chúa Giê-xu là cái hình ông đó là ai quý vị? Ông đó là người Italian. Mà bây giờ quý vị biết rồi đó. Đó là Italian guys, chứ không phải người Do Thái, không phải người Do Thái quý vị. Cho nên đây là một cái những điều mà chúng ta phải nhận biết được. Khi mà muốn tin điều gì, phải kiểm chứng. Tôi nói tất cả những gì tôi giảng, tôi sẵn sàng cho quý vị kiểm chứng tất cả lịch sử. Nếu mà ai chia sẻ quý vị điều gì mà không dám cho quý vị kiểm chứng thì quý vị sẽ đặt câu hỏi đó, ông đó không biết tôi tin được không. Thành ra cái đức tin của chúng ta muốn được bày tỏ lương tâm trong sáng thì không phải người đó là một người tốt, nhưng mà người đó có thể nhìn thấu được, see through, nhìn qua được cái tất cả những gì sai trật của người đó. Đức tin của chúng ta muốn một cái lương tâm trong sáng thì chúng ta phải nhìn thấu được cái vấn đề đó. Amen. Bây giờ vấn đề gì trong cuộc sống chúng ta cần phải nhìn thấu được. Có những điều trên cuộc sống chúng ta không nhìn thấu được, phải không? Không hiểu được, không biết được. Không biết giờ quyết định vậy A hay B, quý vị không biết được. Bây giờ làm sao suy nghĩ cho đúng này? Trước nhất chúng ta phải đi ngược lại. Ranh giới của tôi đã bị ai xâm chiếm? Chúng ta không có rõ, không có nhìn rõ được vấn đề, cho nên chúng ta tựa vào ai đó. Cho nên từ xưa giờ chúng ta sống bởi vì ai đó nói về chúng ta. Thí dụ lớn lên ở nước Mỹ này thường thường chúng ta được tự do, nhưng ở Việt Nam là lớn lên thì cha mẹ nói con phải đèo bác sĩ, con phải đèo kỹ sư, lớn lên phải cưới thằng đó nha, thằng đó mới mong gì nó hổ đối vậy, mong đăng hổ đối vậy, phải cưới đó nha. Cho nên chúng ta đã được sắp đặt bởi ai đó, nhưng mà thật sự chúng ta không có nhìn suy nghĩ rõ, rồi chúng ta cứ đi theo thôi. Chúng ta lớn lên ở Việt Nam, chúng ta từ nhỏ lớn tự động lớn lên thờ cúng ông bà, thấy ông bà tôi thờ cúng thôi, giờ tôi cũng thờ cúng giống vậy. Nhưng mà lớn lên chúng ta phải hiểu được chúng ta tại sao chúng ta thờ cúng, tại sao chúng ta không thờ cúng, bởi vì chúng ta không nhận biết được cái lẽ thật. Kết luận sáng nay có 3 điều mà chúng ta phải biết được. Tại sao chúng ta bị sụp đổ? Tại sao chúng ta bị sụp đổ? Bởi vì chúng ta đã không giữ ranh giới của mình. Ranh giới của mình là ai quý vị? Ranh giới của mình là tâm trí của mình. Tâm trí của mình không bảo quản những gì vào tâm trí của mình thì quý vị sẽ bị nó phá đổ cái tâm trí mình. Và khi nào mà nó vô được tâm trí mình rồi thì nó sẽ đi tới nữa. Rồi nó đi tới nữa. Tại sao những người mà tâm lý học, hôm nay có vài người học cho tâm lý học biết, nếu mà quý vị mới đầu vô nhìn mặt người đó quý vị không chuẩn đoán được, nhưng mà quý vị nói chuyện một chút xíu nữa quý vị sẽ biết người đó là ai. Đó là học về tâm lý học. Người tâm lý học họ hỏi nhiều hơn là họ trả lời, quý vị biết không? Tại sao họ hỏi quý vị? Họ lần đường cho quý vị. Người có bói quý vị cũng làm giống y chang vậy. Họ đâu biết đâu, họ hỏi quý vị rồi họ lần đường vô. Ma quỷ nó sẽ gì? Nó sẽ tìm cách, nó lần đường vô những cái tâm trí của quý vị. Chịu cái gì cũng ok trơn á. Tốt cũng ok, xấu cũng ok. Thường thường nói chuyện tốt thì không ai thích, phải không? Nhưng mà nói xàm thì chúng ta thích nói nhau. Tại nó đã cái lỗ tai thì mình cho nó vô. Đó. Cho nên có những điều mà chúng ta đã không giữ cái ranh giới mình để cho nó vô. Thì nó vô thì nó phá cái đức tin mình thôi. Lúc đó đức tin mình không biết tin cái gì. Tại tin cái này cũng được á. Rồi tin cái kia cũng được á. Nhưng mà thật sự mình không có kinh nghiệm được. Cho nên giữ vững đức tin để gì? Để có một cái clear conscience, là có một lương tâm trong sáng. Chúng ta không có đức tin thì chúng ta không bao giờ có được cái lương tâm trong sáng. Đức tin của chúng ta dựa trên ai? Dựa trên đấng sanh chúng ta ra, tạo chúng ta ra. Đấng đó ban cho chúng ta đức tin để sự trong sáng, sự soi dẫn cho chúng ta. Chứ dùng lời của Ngài. Bây giờ tôi nói như thế này. Cái điều cuối cùng mà tôi muốn cho quý vị xem cũng cùng một cái quyển kinh thánh này, mà 10 người giảng đều khác nhau. Quý vị công nhận điều đó phải không? Tất cả đều có một cái quan điểm khác nhau. Vậy quý vị tin ai giảng đúng? Thường thường quý vị tới đây là giảng đúng. Thường thường quý vị trong tâm trí của quý vị nói ông này học có tiến sĩ nè, ông này thành công nè, ông này được này. Ồ chắc ông đó được á, tôi tin ông đó. Nhưng mà có bao giờ quý vị lật cái quyển này ra kiểm chứng lời ông nói có đúng không? Thường thường quý vị chấp nhận những gì người ta nói rồi cứ theo, thì chúng ta không có rõ được. Cho nên sáng hôm nay tôi giảng trong sách Timôthê nhất, đoạn 1 câu 18. Quý vị có bao giờ về đọc không? Số đông ông giảng sao nói sao nghe vậy trơn á, vô hết, không bao giờ kiểm lại trơn á. Lý do đó mà quý vị đã gì? Cái đức tin mình dựa trên cái lời của người đó. Nhưng mà hoàn toàn quý vị đến đây, tôi giảng cho quý vị, tôi chia sẻ cho quý vị, tôi muốn quý vị đặt đức tin trọn trên cái này chứ không phải trên cái lời nói của tôi. Tôi là cái GPS, tôi dẫn quý vị đi vào chỗ đó. Tôi khai triển cho quý vị sự suy nghĩ để quý vị có thể hiểu được. Chứ tôi không muốn quý vị tìm những gì hay ai nói điều gì thì cứ tin hết điều đó. Chắc chắn tôi nói đúng quý vị. Tôi không giảng sai đâu. Tôi mà giảng tôi mất hết cả tuần lễ. Cho nên quý vị nên xem lại để làm chi? Để khi mình quyết định điều gì, chính mình có trách nhiệm trên mình, chứ không phải bởi ai. Đừng bao giờ nói là bởi vì người đó cho nên tôi mất đức tin, bởi vì ai đó tôi mất đức tin. Không, chứ đâu bao giờ. Lên khi mà chúng ta xuống, lỡ tôi hy vọng là xuống địa ngục nha, lỡ xuống địa ngục mà đứng đó biện hộ Chúa, nói tại vì cái ông đó đó cho nên bây giờ tôi mới phải đứng địa ngục đi ông Chúa. Cho nên ông đó là ai vậy? Hình như ông đó dưới địa ngục dưới đây rồi á. Cho nên nếu mà quý vị tin ai mà không chắc chắn thì quý vị sẽ đặt câu hỏi lại đức tin của mình đang bị lung lay. Thứ nhất, chúng ta phải để tâm trí mình vào ai? Đó là Chúa Giêsu. Thì khi mà chúng ta để tâm trí vào Chúa Giêsu thì chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu thay đổi tâm lòng này. Thì khi thay đổi tâm lòng này thì Chúa sẽ cho chúng ta một cái lương tâm trong sáng, nhìn được điều thiện và điều ác. Con người điều thiện điều ác họ bị lẫn lộn rất nhiều quý vị. Nhưng mà chính chúng ta khi chúng ta có Chúa Giêsu thì chúng ta không có bị lẫn lộn nữa. Chúng ta biết ác là ác, thiện là thiện. Chúng ta biết điều đó tốt, là xấu. Chúng ta nhận rõ là được. Thì khi điều đó chúng ta biết nhận rõ rồi, chúng ta sẽ quyết định tất cả những việc trong cuộc đời chúng ta sẽ được phước